Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học lời Chúa ở trong thời gian thứ nhất. Này là lời truyền giảng mà chúng ta đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Đức Chúa Trời là sự sáng và chúng ta là con cái của Ngài cũng phải là ánh sáng cho trần gian này. Giê-xu dạy tôi ngày đêm lòa sáng vì Ngài chiếu khắp mọi nơi.
Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong thơ văn thứ nhất từ chương 1 câu 1 đến chương 2 câu 2. Thơ văn thứ nhất từ chương 1 câu 1 đến chương 2 câu 2. Điều có trước nhất là điều chúng tôi đã nghe, Điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tai chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho. Chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời, vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả, chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu, con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta. Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình. Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa. Cảm tạ ơn Chúa về lời của Ngài.
Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã đến dự sinh nhật của tôi trong ngày hôm qua và tặng quà nữa. Xin Chúa ban phước lại cho tất cả quý vị. Hôm nay là Chủ nhật đầu tiên của tháng 7. Trong mùa hè năm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa ở trong ba lá thư của Sứ Đồ Giăng. Chúng ta sẽ học ba lá thư này trong khóa Thánh Kinh mùa hè, trong giờ truyền Chủ nhật toàn hội thánh và trong các Chủ nhật của mùa hè hôm nay. Cho nên mùa hè hôm nay, chúng ta sẽ học ba lá thư của Sứ Đồ Giăng vào mỗi Chủ nhật Thánh Kinh mùa hè. Và quý vị biết là tuần tới, từ tuần tới trở đi, tức là ngày 13 tháng 7 cho đến ngày 7 tháng 9, 9 tuần liên tiếp, tất cả các lớp trường Chủ nhật sẽ học chung với nhau và chúng ta cũng sẽ học lá thư của Sứ Đồ Giăng. Cho nên nước mong trong mùa hè này chúng ta sẽ được tường tận những gì mà Chúa muốn dạy chúng ta trong ba lá thư của Sứ Đồ Giăng. Đây là ba lá thư rất là quý báu. Chúng ta biết Sứ Đồ Giăng đã viết Phúc Âm Giăng căn bản cho niềm tin của chúng ta, và ba lá thư này là để giúp cho chúng ta tiếp tục sống cái đời sống trong ơn lành của Chúa. Sứ Đồ Giăng đã viết Phúc Âm Giăng là sách để mọi người biết Chúa Giêsu là con của Chúa Trời, để đặt lòng tin nơi Ngài và được sự sống đời đời. Còn lá thư của Sứ Đồ Giăng là để xác nhận cho chúng ta thấy và biết rõ mình có sự sống đời đời, và có sự sống đời đời thì phải sống như thế nào. Có thể nói Phúc Âm Giăng giúp cho chúng ta tin đạo, còn Thư Giăng giúp cho chúng ta sống đạo. Tin đạo mà không sống đạo là vô ích. Vì vậy ước mong mỗi chúng ta sẽ chuyên tâm học lời của Chúa hôm nay, trong tuần lễ sắp tới, trong khóa Thánh Kinh mùa hè và trong lớp truyền Chủ nhật mùa hè toàn hội thánh trong 3 tháng sắp tới. Chúng ta hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con lời của Ngài. Lời của Chúa thật là quý báu, thật là ngọt ngào. Xin Chúa giúp cho chúng con
có một tấm lòng mềm mại, mở lòng ra để tiếp nhận lời này và giúp cho chúng con sẵn sàng làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tựa đề của bài giảng hôm nay là một bắt đầu mới. Bắt đầu cho mùa hè, nhưng cũng là bắt đầu cho đời sống của mỗi chúng ta trong thời điểm này. Có ba điều mới ở trong phần mở đầu của lá thư sứ đồ Giăng mà chúng ta cùng học hôm nay. Quý vị có tờ giảng bài xin lấy ra để ghi xuống. Thứ nhất là một kinh nghiệm mới. Một kinh nghiệm mới. Chúng ta thấy điều này ở trong câu 1 và câu 2. Điều có từ trước hết là điều chúng ta đã nghe, điều mắt chúng ta đã thấy, điều chúng ta đã ngắm và tay chúng ta đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng ta có thấy và đang làm chứng cho, chúng ta rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Đó là một kinh nghiệm mới. Sứ đồ Giăng viết lá thư này cho các tín hữu ở trong thế kỷ thứ nhất với mục đích là để xác nhận cho họ biết là họ là con cái của Chúa. Và đây cũng là điều xác nhận cho quý vị và tôi biết mình là con cái của Chúa, là mình là người có sự sống đời đời. Ở trong đoạn 5 câu 13, Sứ đồ Giăng cho biết cái mục đích ông viết lá thư này. Ông nói rằng ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời. Là kẻ nào tin đến danh con Đức Chúa Trời. Ở trong cuối Phúc Âm Giăng thì ông nói rằng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Phúc Âm Giăng được viết ra để họ biết Đức Chúa Giêsu là ai, tin để được sự sống. Họ tin rồi. Bây giờ ông nhắc lại thời gian thứ nhất là biết mình có sự sống, nắm chắc, đảm bảo cái sự sống đời đời đó. Quý vị và tôi đã tin Chúa rồi và chúng ta biết mình có sự sống đời đời. Điều quan trọng là làm thế nào để kiểm chứng lại, để xác nhận lại. Có thể nói thời gian thứ nhất là một cái bài ôn, là một cái bài kiểm cho chúng ta là những người đã tin Chúa. Sứ đồ Giăng đưa ra một số tiêu chuẩn để chúng ta đo lường và biết được điều này. Tiêu chuẩn thứ nhất là kinh nghiệm gặp Chúa. Kinh nghiệm gặp Chúa. Ông viết ở trong câu 1, điều đó có từ trước hết là điều chúng ta đã nghe, điều mắt chúng ta đã thấy, điều chúng ta đã ngắm, và tay chúng ta đã rờ về lời sự sống. Chúng ta để ý ở đây thấy có 4 động từ liên quan đến giác quan của chúng ta. Đó là nghe, thấy, ngắm, và rờ. Nghe, thấy, ngắm và rờ. Và ở trong câu 3, một lần nữa ông nhắc lại thấy và nghe. Nghe, thấy, ngắm và rờ nói lên một cái kinh nghiệm thật của bản thân, không phải là ảo tưởng, ảo giác hay là tưởng tượng. Quý vị và tôi là những người tin Chúa, là chúng ta nha, có một cái kinh nghiệm thật với Chúa, không phải là đức tin mơ hồ, đức tin viển vông, đức tin dành cho những người yếu bóng vía hay là không có cái gì để nương cậy để mà sống. Mà đức tin của chúng ta đặt trên những sự thật, những chân lý, những điều mà chúng ta có thể thấy, nghe, ngắm và rờ. Và sứ đồ Giăng nói rằng đây là kinh nghiệm về lời sự sống. Điều có từ trước hết là điều chúng ta đã nghe, điều mắt chúng ta đã thấy, điều chúng ta đã ngắm và tay chúng ta đã rờ về lời sự sống. Cái kinh nghiệm đây là kinh nghiệm về lời sự sống. Cái chữ lời ở đây, ở trong nguyên văn là logos, cùng một chữ ở trong văn đoạn 1 câu 1. Ban đầu có ngôi lời, lời tức là ngôi lời đó, tức là Chúa Giêsu, nói đến phúc âm, nói đến tin lành cứu rỗi của Chúa. Sứ đồ Giăng muốn nói rằng chính bản thân của ông có một kinh nghiệm riêng tư với Chúa Giêsu là ngôi lời và với phúc âm của Ngài. Ông đã được Chúa kêu gọi, ông đã cùng sống với Chúa hơn 3 năm, ông đã học hỏi với Chúa, ông có một kinh nghiệm bản thân với Chúa. Thật ra sứ đồ Giăng là sứ đồ được gọi là sứ đồ mà Chúa Giêsu yêu. Đang bữa ăn tối, ông ngồi và nghiêng người ở trên ngực của Chúa. thấy, ngắm và rờ là như vậy. Ông có một kinh nghiệm bản thân giữa ông với Chúa. Quý vị và tôi cũng vậy. Nếu có điều gì mà quý vị và tôi cần làm cho mới lạ, chính là mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Quý vị đã có mối quan hệ với Chúa chưa? Nếu đã có rồi, hãy làm mới lại, hãy làm tươi mới lại điều đó. Xác nhận lại điều đó. Đây là điều rất là quan trọng.
Hôm qua nhà tôi đã nói, tôi và nhà tôi bắt đầu yêu nhau vào ngày sinh nhật của nhà tôi vào tháng 10 năm 1964. Và Giáng sinh năm 1964 là Giáng sinh đầu tiên chúng tôi có nhau, yêu nhau. Và mỗi năm vào dịp Giáng sinh, chúng tôi thường ngồi nhớ lại cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Và chúng tôi thường hát cho nhau cái bài thánh ca đó, còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau. Noel năm nào chúng tôi cũng hát lại hết. Không phải là chúng tôi không còn yêu nhau nữa, nhưng mà mỗi năm khi làm mới lại kỷ niệm đó, nó làm cho đời sống nó vui vẻ hơn và có ý nghĩa hơn. Đây cũng là lúc cho quý vị và tôi làm mới lại tình yêu và mối quan hệ giữa mình với Chúa. Điều có từ ban đầu giữa quý vị với Chúa có còn sống động như thế vừa mới xảy ra trong ngày hôm qua không, hay là đã phai mờ lạnh nhạt rồi? Hãy xét lại lòng mình ở trước mặt Chúa, mối tình giữa mình với Chúa. Tôi nhớ có đọc một câu như thế này. Cái câu đó nói rằng, bạn nói bạn cô đơn hả? Hãy xem lại ai là người đã bỏ đi. Trong tiếng Anh nói rằng, you are all by yourself. Có khi chúng ta cảm thấy cô đơn, you are all by yourself. Thì câu hỏi là, who left? Bạn có một mình nhưng mà tại sao vậy? Ai là người đã bỏ đi? Chúa không bao giờ bỏ chúng ta cả. Có lẽ chính chúng ta là người đã bỏ Chúa, đã xa Chúa. Vì vậy hãy xét lại cái mối quan hệ giữa mình với Chúa, xem thử mình có còn gần gũi với Chúa không? Mình còn bước đi với Chúa mỗi ngày hay là không? Thường khi gặp lại những người bạn cũ hoặc là hỏi thăm con cháu ở trong nhà, tôi thường hỏi, how is your walk with God? Đời sống của bạn, đời sống của con, đời sống của cháu, đời sống của các anh chị như thế nào? Có gần gũi với Chúa mỗi ngày hay là không? Đời sống là những bước đi, chúng ta phải bước đi gần gũi với Chúa mỗi ngày. Và nếu chúng ta đã xa Chúa, chúng ta cần phải làm tươi mới lại tình yêu giữa chúng ta với Chúa. Sứ đồ Giăng sau bao nhiêu năm tin Chúa, yêu Chúa, hầu việc Chúa, lòng của ông vẫn ngập tràn tình yêu đối với Ngài. Ông nói rằng điều mà ông đã nghe, đã thấy, đã ngắm, đã rờ đó, nó vẫn còn tươi mới ở trong cuộc đời của ông. Quý vị đã có kinh nghiệm đó với Chúa và làm tươi mới kinh nghiệm đó mỗi ngày không? Trong mùa hè này, quý vị và tôi, chúng ta hãy làm tươi mới tình yêu giữa mình với Chúa. Tình yêu của Chúa không bao giờ thay đổi, chỉ chúng ta thay đổi mà thôi. Chúng ta nhớ lời Chúa nói với hội thánh Ê-phê-sô. Họ cái gì cũng được hết, rất là tài, rất là giỏi. Họ chỉ có một lỗi lầm mà thôi, đó là gì? Người đã bỏ đi tình yêu ban đầu. Vậy chúng ta hãy xét lòng của mình, tình yêu giữa mình với Chúa. Hãy làm mới lại mối thân tình, kinh nghiệm bản thân giữa chúng ta với Chúa. Nếu chưa có hay là không biết mình đã có cái mối thân tình đó hay chưa, thì hãy mở lòng tiếp nhận Chúa hôm nay. Không bao giờ là quá trễ. Có những người ở trong nhà thờ suốt bao nhiêu năm nhưng chưa bao giờ có cái mối quan hệ riêng tư giữa mình với Chúa. Nếu quý vị là người đó thì hôm nay là lúc cho quý vị có một bắt đầu mới trong mối quan hệ với Chúa. Và nếu đã có mối quan hệ đó rồi thì hãy làm tươi mới mối quan hệ đó hôm nay. Đó là điều thứ nhất, một kinh nghiệm mới. Thứ nhì là một mối quan hệ mới. Một mối quan hệ mới. Như tất cả quý vị đã biết,
Cái chữ mà tôi thích nhất là chữ mối quan hệ, relationship. Đời sống chỉ là những cái mối quan hệ. Mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa, giữa chúng ta với người khác, giữa chúng ta với chính bản thân của mình. Khi cái mối quan hệ tốt đẹp thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Khi mối quan hệ không tốt đẹp thì mọi sự sẽ thành ra đổ vỡ. Và chữ mối quan hệ cũng là cái chữ mà Sứ Đồ Giăng nói đây trong câu 3. Chúng ta lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi, và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Cái chữ chúng ta để ý đây là chữ giao thông, đó là mối quan hệ. Trong nguyên văn đó là chữ koinonia. Koinonia là một cái chữ rất là đặc biệt. Nó nói lên cái mối thân tình gần gũi, nói lên cái sự chia sẻ. Một sư John Stott nói rằng koinonia hay là cái mối quan hệ, sự giao thông nó gồm có 3 phần. Sharing. Sharing with, sharing in, and sharing out. Có nghĩa là quý vị và tôi có một cái koinonia, chúng ta có một cái mối quan hệ với nhau, là bởi vì chúng ta cùng chia sẻ một sự cứu rỗi, cùng chia sẻ ơn cứu rỗi với Đức Chúa Cha, hay là chúng ta có cùng một cái mối quan hệ với Đức Chúa Cha ở trên trời. Tất cả chúng ta đều giống nhau hết. Chúng ta khác nhau nhưng mà chúng ta cùng chia sẻ là con của một Cha trên trời. We share with one another. Đó là cái mối quan hệ, đó là cái sự giao thông của chúng ta, đem chúng ta lại chung gần gũi với nhau. Và khi chúng ta đã có cái mối quan hệ chung như vậy rồi thì chúng ta share in, hay là chúng ta giao thông cùng nhau, hay là chúng ta có cái mối tương giao cùng với nhau như anh em, chị em ở trong cùng một gia đình. Đó là cái điều mà Hội Thánh đầu tiên đã có, các môn đồ họp lại với nhau coi mọi sự là của chung. Họ có cái sự thông công của anh em, koinonia. Vậy thông công trước hết là thông công với Đức Chúa Cha, chúng ta cùng nhau chia sẻ, vì vậy mà chúng ta chia sẻ với nhau. Và khi chúng ta đã chia sẻ với nhau như vậy rồi, thì chúng ta sẽ đi ra để mà chia sẻ cái điều đó cho người khác. Sharing out. Quý vị thấy cái tuyệt đẹp của koinonia, của giao thông, của mối quan hệ không? Chúng ta chia sẻ với nhau, cùng nhau, cho nhau và chia sẻ cho người khác. Và Sứ Đồ Giăng nói đến hai mối quan hệ hay là hai sự giao thông ở đây. Trước hết là nói anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Đây là giao thông với nhau. Giao thông với nhau. Và thứ nhì là giao thông với Chúa. Chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Giao thông với nhau và giao thông với Chúa. Thật ra là giao thông với Chúa trước rồi đến giao thông với nhau. Nhưng ở đây ông nói trước để ông giải thích cái điều tiếp theo. Đây là hai điều vô cùng quan trọng trong đời sống của người tin Chúa. Đó là mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa và mối quan hệ giữa chúng ta với nhau. Chúng ta phải có cả hai, không thể thiếu điều nào cả. Thật ra, thông công với Đức Chúa Cha là mối quan hệ bản thân với Chúa mà chúng ta vừa nói. Và bây giờ Sứ Đồ Giăng nói anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Đây là nói về mối quan hệ giữa người với người, hay là đúng hơn, giữa người tin Chúa với nhau. Quý vị và tôi có mối giao thông với Đức Chúa Cha và chúng ta cũng có cái sự giao thông với nhau. Để có cái mối quan hệ chiều ngang này, trước hết chúng ta phải có mối quan hệ chiều dọc. Chúng ta không thể thật sự có mối quan hệ chiều ngang giữa chúng ta với nhau nếu chưa có cái mối quan hệ chiều dọc giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Cái điều mà kéo chúng ta lại gần nhau, yêu thương nhau, dĩ nhiên là tình người, nhưng mà thật sự đó không phải là tình người, không phải là tổ chức, nhưng là mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Tôi thường nói với các bạn mới lập gia đình, để cho cái Tình yêu giữa vợ với chồng được gần gũi với nhau, chúng ta phải gần gũi với Chúa như hình ảnh của cái hình tam giác đều. Khi chúng ta cùng càng gần Chúa, chúng ta sẽ càng gần nhau. Khi chúng ta xa Chúa, chúng ta sẽ xa nhau. Cho nên để cái tình yêu thương anh em giữa chúng ta với nhau được gần gũi, chúng ta phải càng gần với Chúa. Mỗi một chúng ta, khi chúng ta gần với Chúa, chúng ta sẽ gần với nhau. Chúa là tình yêu thương mà chúng ta có thể yêu thương giống như Chúa đã yêu thương với chúng ta. Còn là có những khác, có những điều mà khiến chúng ta không thích lắm, nhưng mà khi chúng ta có tình yêu của Chúa, chúng ta có thể yêu thương người khác. Chính mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa giúp chúng ta có mối quan hệ giữa chúng ta với nhau. Chúng ta yêu thương nhau, chia sẻ với nhau vì là con của cùng một cha. Cái điều kỳ diệu trong Hội Thánh, giống như ngày hôm qua đó, quý vị và tôi không có liên hệ máu mủ bà con thân thiết gì hết, nhưng mà rất gần gũi với nhau. Ngược lại có những người thân ruột thịt, nhưng mà nếu không có cùng một niềm tin, chúng ta thấy thật là xa. Nhưng mà mối quan hệ chúng ta với nhau thì đem lại điều gì? Sứ đồ Giăng viết ở trong câu 4, chúng tôi viết những điều đó cho anh em hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dậy. Quý vị để ý thấy cái chữ quan trọng đây là sự vui mừng. Một trong những cái điều mà Sứ đồ Giăng hay viết là sự vui mừng. Hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dậy. Vui mừng được đầy dậy nghĩa là làm sao? Nói một cách khác, đây là cái niềm vui trọn vẹn. Có những cái niềm vui mà nó không có trọn vẹn, nhưng ở đây Giăng nói rằng sự vui mừng của chúng tôi được đầy dậy. Và cái niềm vui trọn vẹn này là cái mục tiêu tối hậu của mối quan hệ ở trong Chúa. Để có được niềm vui ở trong Chúa, chúng ta phải có cái mối quan hệ thân thiết với Chúa. Quý vị để ý, trái của Thánh Linh trước hết là gì? Yêu thương. Và kế đến là vui mừng. Khi chúng ta yêu thương Chúa, chúng ta có thể yêu thương nhau. Và khi đã yêu thương nhau rồi thì chúng ta sẽ có niềm vui. Niềm vui nó đến từ sự yêu thương. Tiếng Việt chúng ta có hai chữ, tôi không biết có ngôn ngữ nào có không mà có lẽ chỉ tiếng Việt mới có, đó là chúng tôi và chúng ta. Chúng tôi tức là nói với một người khác, còn chúng ta là kể chung với nhau. Ở đây nói rằng chúng tôi viết những điều đó cho anh em hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dậy. Chúng tôi nghĩ rằng đây là điều mà Sứ đồ Giăng muốn nói rằng hầu cho sự vui mừng của chúng ta được đầy dậy. Quý vị và tôi có cái niềm vui chung ở trong Chúa, không phải chỉ chúng tôi không mà thôi. Và để có được niềm vui đó, chúng ta phải được giao thông với Chúa và giao thông với nhau. Nếu có một cái gì cần nhất, quý nhất trong đời sống thì chính là niềm vui hay là sự vui mừng. Tôi thường cầu nguyện xin Chúa ban cho con có niềm vui thật của Chúa. Chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh vô cùng dao động, chiến tranh khắp nơi, tình hình chính trị, kinh tế, không có cái gì vững vàng hết. Mặc dù chúng ta được sống trong một đất nước bình an, mà luôn luôn có những dao động chung quanh. Có những người đau yếu, có những người qua đời đột ngột. Và thật sự chúng ta không biết có gì xảy ra trong những ngày sắp tới. Nhưng mà có một điều chúng ta được bảo đảm hoàn toàn, đó là niềm vui của chúng ta trong Chúa. Chúa nói ở trong Giăng đoạn 19, xin lỗi đoạn 16 câu 22 như thế này. Lòng của các ngươi vui mừng và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được. Lòng các ngươi vui mừng và chẳng có ai cướp lấy sự vui mừng của các ngươi được. Thưa quý vị, khi chúng ta đã có niềm vui ở trong tâm hồn rồi thì không một chướng ngại nào mà chúng ta không thể vượt qua được. Chúng ta biết rằng tiếng Anh có hai chữ nói về vui, đó là happy hay là happiness và joy. Happiness hay là happy là có cái gì đó thì mình mới vui được. Còn joy là cái gì ở trong tâm hồn của mình, ở trong lòng của mình. I have a joy, joy, joy down in my heart. Niềm vui ở trong lòng thì không có cái gì có thể chia cách, từ bỏ đi được. Vì vậy Chúa hứa ban cho chúng ta niềm vui. Và một trong những cái lý do hay là một cái điều mà giúp chúng ta có được niềm vui, một cái bí quyết chúng ta có niềm vui, đó là chúng ta có mối tương giao với Chúa và mối tương giao với nhau. Khi trong mối quan hệ với Chúa và với nhau như vậy, chúng ta sẽ có niềm vui thật, niềm vui trọn vẹn. Trịnh Công Sơn có bài hát nói là: tôi đi qua nửa đời chưa thấy được ngày vui. Đúng không? Không ai trong chúng ta hát điều này. Tôi đi qua cả đời và luôn luôn tìm thấy được niềm vui ở trong Chúa. Vì chúng ta có mối quan hệ với Chúa và với nhau. Có sự sống của Chúa, có tình thương của nhau. Như vậy chúng ta có một kinh nghiệm mới. Chúng ta cần có hay cần bắt đầu trở lại kinh nghiệm bản thân riêng tư thực hữu giữa mình với Chúa như hai người yêu nhau. Chúng ta cần có một cái mối quan hệ mới. Chúng ta cần có hay là cần bắt đầu trở lại mối quan hệ với Chúa và với nhau để cho niềm vui được trọn vẹn. Và điều thứ ba mà phân đoạn Kinh Thánh này dạy là một đời sống mới, hay là nói đúng hơn một đời sống hằng ngày mới. Chẳng những là nói chung đời sống, nhưng mà mỗi ngày trong đời sống chúng ta sẽ có niềm vui của Chúa. Đây là điều thực tế ở trong đời sống hằng ngày, không phải là sáng nay ở nhà thờ, ồ mình biết kinh nghiệm mới, mối quan hệ mới, rồi ngày mai về đâu cũng vào đó. Mong rằng ngày mai và những ngày sắp tới chúng ta sẽ sống một đời sống mới. 30 năm trước khi giảng loạt bài giảng này dựa trên thời gian thứ nhất này ở Anaheim, tôi đặt tên cho loạt bài giảng đó là Đạo và Đời. Những gì tôi nói từ nãy đến giờ là đạo, là lý thuyết, nhưng đem áp dụng vào đời sống mỗi ngày như thế nào? Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đi học, đi làm trở lại, trở về với đời sống quay cuồng, với nhiều ưu tư đang chờ đón. Chúng ta sẽ sống như thế nào? Đọc trong các câu còn lại của thời gian thứ nhất, chúng ta thấy có một chữ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đó là chữ đi. Quý vị xem với tôi trong câu 6 và câu 7. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm. Đấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Câu 7, nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Chữ đi ở trong đời trong Kinh Thánh nói đến đời sống hàng ngày. Như chúng ta tiếng Việt là đi trên đường đời, là sống ở trên đời này. Đi tức là sống. Thế câu này có thể rằng nếu chúng ta nói mình được giao thân với Chúa mà còn sống trong bóng tối ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta sống trong sự sáng, đi là sống. Như vậy áp dụng những nguyên tắc trên và đời sống thì chúng ta sẽ sống mỗi ngày như thế nào? Có hai điều mà sứ đồ Giăng trình bày ở đây. Trước hết ông trình bày chúng ta thấy bản tính của Đức Chúa Trời. Ông bắt đầu phần này với câu ở trong câu 5. Này là lời truyền giảng mà chúng ta đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng. Đây là cái định đề. Đây là lời mà tôi truyền lại cho anh em. Điều đó là gì? Đức Chúa Trời là sự sáng. God is light. Đức Chúa Trời là sự sáng mà trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Quý vị và tôi là con cái của Chúa và cái chủ đề, cái niềm tin của chúng ta là nơi Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời là ai? Đức Chúa Trời là sự sáng. Và vì quý vị và tôi là con của Chúa, chúng ta phải sống đúng với danh nghĩa là con của sự sáng. Sau khi nói Đức Chúa Trời là sự sáng, ông cũng nói trong những câu tiếp theo. Nếu chúng ta xưng mình hay là nói mình có mối quan hệ với Chúa, có mối tương giao với Chúa, thì chúng ta phải sống phù hợp với bản tính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là sự sáng. Sự sáng là ngược lại với tối tăm hay là bóng tối. Sự sáng hay là ánh sáng là nó đến chân lý, nó đến lẽ thật, ngược lại với giả dối sai lầm. Trên phương diện đạo đức, ánh sáng là trong sạch, là thánh khiết. Ngược lại với ánh sáng là bóng tối, là tội lỗi, là giấu giếm, là che đậy. Trên phương diện thần học, ánh sáng là nói đến công chính, sáng láng, ngược lại với gian ác. Quý vị và tôi được gọi là con của sự sáng, con của ánh sáng. Trần gian và ma quỷ được gọi là con của bóng tối. Quý vị và tôi là con của ánh sáng, con của sự sáng. Chúng ta phải sống như những người con của ánh sáng rồi. Có nghĩa là trong sao ngoài vậy, chúng ta không có gì che giấu, giấu giếm cả. Một con người thật của Chúa, có mối quan hệ với Chúa, có mối tương giao với Chúa và với nhau, phải là một con người sống ngay lành. Chúa là sự sáng và tôi sống ngay lành như vậy. Bây giờ nếu chúng ta nói mình có cái kinh nghiệm đó, nói mình có cái quan hệ đó, mà đời sống hàng ngày không phản ánh những điều đó, thì Kinh Thánh gọi chúng ta là những người nói dối. Hai lần Sứ Đồ Giăng nói như vậy. Nếu chúng ta nói mình được giao thân với Chúa, mình là con của Chúa, mình có mối quan hệ với Chúa, mà còn sống trong bóng tối thì làm sao? Chúng ta nói dối, không làm theo lẽ thật. Quý vị là những người nói dối hay là những người nói thật? Như vậy để sửa đổi vấn đề, để giải quyết vấn đề, chúng ta cần làm một điều, đó là đi trong ánh sáng hay là sống trong ánh sáng ngay lành, thành thật, không có gì che giấu. Và nếu chúng ta có lỡ lầm phạm tội thì đây là lời dạy cho chúng ta. Sứ Đồ Giăng viết trong câu 7. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Sứ Đồ Giăng viết lá thư này cho những người đã tin Chúa rồi. Nhưng ông nhắc lại huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội của chúng ta, nghĩa là làm sao? Có nghĩa là trong đời sống này chúng ta vẫn có những lúc chúng ta lỗi lầm phạm tội, có những điều chúng ta che giấu. Và Chúa bảo chúng ta hãy phơi bày ra trong ánh sáng, hãy sống trong ánh sáng. Câu 9 nói rằng, còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thanh tín và công bình để tha tội cho chúng ta. Một lần nữa chúng ta thấy chữ giao thông hay là thông công hay là quan hệ ở đây. Quý vị để ý thấy câu 7. Nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài trong sáng thì chúng ta làm sao? Giao thông cùng nhau. Chỉ những người cùng đi trong sự sáng thì mới có cái mối quan hệ với nhau. Và mối quan hệ tốt đẹp thì niềm vui của chúng ta trọn vẹn. Vậy thì tự trung lại là gì? Lâu rồi tôi không nói chuyện này. What is the bottom line? Đó là chúng ta phải sống trong ánh sáng, đi trong sự sáng của Chúa mỗi ngày. Sống thành thật, không có gì che giấu. Và nếu có lỗi lầm vấp váp nào, chúng ta xưng tội, công nhận lỗi lầm, chúng ta sẽ được thanh tẩy, sẽ được tha thứ. Chúa hứa ở trong đoạn 2. Hỡi các con cái bé mọn, ta viết cho các con những điều này, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nhưng mà nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình. Cái chữ đấng cầu thay ở đây ở trong nguyên văn là advocate, giống như là luật sư biện hộ chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Không phải là biện hộ nói thằng này có tội mà thôi cho nó, không phải. Chúng ta phải xưng tội của mình. Và Đức Chúa Giêsu là đấng đã đổ huyết của Ngài ra, sẽ có thể nói với Đức Chúa Cha rằng nhờ cái chết của Chúa Giêsu mà chúng ta được tha tội. Câu 2 cho chúng ta thấy điều đó. Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu mà cũng vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Chúng ta tạ ơn Chúa và Đức Chúa Giêsu cho nhân đã chịu chết vì tội của chúng ta để chúng ta được cứu rỗi. Nhưng mà mỗi ngày Chúa cũng đang cầu thay cho chúng ta dựa căn bản ở trên sự chết của Chúa để chúng ta được tha thứ. Nói như vậy có nghĩa là đời sống chúng ta là một đời sống bình thường. Sẽ có lỗi lầm, sẽ có vấp váp, luôn luôn có cái nút bấm là undo, deleted, erase. Có một thói quen ai trong chúng ta cũng có, là ai trong chúng ta cũng tắm gội mỗi ngày hay là thường xuyên. Đó là điều không thể không làm ở trong đời sống. Nhưng mà hãy nhìn vào cái đời sống tâm linh của chúng ta, mối quan hệ của chúng ta với Chúa và với nhau. Có bao nhiêu điều khiến cho rạn nứt đổ vỡ. Chỉ có một cách là hãy để cho Chúa thanh tẩy làm lại vấn đề ngay, đừng chần chờ, đừng kéo dài. Và để được thanh tẩy phải xưng tội và không che giấu. Mỗi ngày chúng ta phải tắm rửa như thế nào thì mỗi ngày chúng ta phải xưng tội với Chúa và sống một đời sống thánh sạch ở trước mặt Chúa. Chúng ta có lỗi lầm nhưng chúng ta thành thật biết ăn năn, Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta. Sống thường xuyên trong mối quan hệ với Chúa và với nhau như vậy sẽ kinh nghiệm được niềm vui trọn vẹn ở trong Chúa. Quý vị thấy cuối cùng là gì không? Là niềm vui. Quý vị có muốn vui không? Để có một đời sống vui, chúng ta phải sống yêu thương, sống trong ánh sáng, không có gì che giấu giữa Chúa và với nhau. Hãy bắt đầu với Chúa, với nhau và từ bản thân của chúng ta bắt đầu sống trong ánh sáng, chúng ta sẽ có một đời sống tràn đầy ơn phước của Chúa. Đây là vấn đề tâm linh đúng như vậy. Nhưng chính yếu tố tâm linh là sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề khác trong cuộc đời của chúng ta. Quý vị có thấy như vậy không? Người buồn cảnh có vui đâu, bao giờ trong lòng mình buồn không có gì vui cho mình được hết. Vậy hãy giải quyết vấn đề tâm linh trước giữa mình với Chúa để mình có niềm vui với Chúa thì đời sống của mình sẽ hạnh phúc. Hãy nối lại tương giao với Chúa, hãy bắt đầu sống trong ánh sáng của Chúa giống như Chúa để kinh nghiệm ơn phước của Chúa mà ta không ngờ. Và tôi cầu nguyện cho quý vị để Chúa ban cho quý vị một kinh nghiệm mới với Chúa, một tình thân mới với nhau và một nếp sống mới mỗi ngày. Khi tôi học Trường Kinh Thánh ở PBS ở bên Philippines, thì mục sư viện trưởng, ông có một bài giảng ở trong thời gian thứ nhất đoạn 1 này mà tôi không bao giờ quên. Và ông dùng một cái ví dụ và tôi muốn dùng cái ví dụ lại đó buổi sáng hôm nay để ước mong rằng quý vị cũng sẽ không bao giờ quên. Có một cái tiếng Anh mới, có lẽ một số quý vị biết, ai chưa biết tôi xin dạy quý vị một chữ này. Quý vị biết chữ kink không ạ? À? Kink nghĩa là gì? Hả? Dạ, khi cái ống nước này nè, mà nó bị, ống nước ống bên này tốt quá không bẻ được, thì nó cong, gọi là kink, cái này gọi là cái kink. Quý vị hiểu không ạ? À? Khi ống nước này mà nó bị kink, thì nước đâu có chảy qua được phải không ạ? Dạ vâng. Anh Huy ơi. Anh Huy. Tôi mượn anh tí được không ạ? Dạ. Dạ có lẽ mượn thêm anh Dũng nữa. Anh Dũng nữa. Như thế này. Ok anh Huy nắm này, anh Dũng nắm bên này. Bây giờ anh Huy làm cho tôi một cái king ở chỗ này của anh được không? Ok. Đây là cái sự giao thông phải không quý vị? Nó phải luân chuyển từ nơi Chúa xuống với mình, với nhau. Đây là hình ảnh của sự giao thông, quý vị thấy không ạ? Koinonia. Chỉ cần có một cái king ở đây thì cái sự giao thông còn không ạ? Không. Ok, thì anh thả rồi. Bây giờ anh Dũng làm cái kinh. Sự giao thông còn không? Cũng không luôn. Nếu mới một cái mà đã không còn, huống chi là cả hai cái cùng kinh coi thì. Chắc chắn là không có sự giao thông gì hết, phải không quý vị? Nếu mà tôi thêm một cái kinh nữa, nên là càng chết nữa, phải không quý vị? Dạ, cảm ơn anh. Quý vị hãy đặt câu hỏi với mình, với Chúa. Quý vị có cái kink nào ở trong cuộc đời của mình không? Ngăn cản ơn phước của Chúa vào trong đời sống của mình và trong đời sống của người khác. Chúng ta cùng đứng hướng lòng với Chúa để cầu nguyện.